Bây giờ bắt đầu vô trong cái phần học kinh. Bây giờ bắt đầu đọc ngay phẩm thứ hai. Như tôi đã nói ngày hôm qua, phẩm thứ nhất là phẩm tựa. Trong cái phẩm tựa này chỉ có mấy cái điểm mà cần á, là Đức Phật ngày nhằm ngày rằm ngày tuyên bố rằng Đức cái Đại Giác Thế Tôn bất nhập nước bàn cả chúng nếu có tội nghi thì nên đến hỏi vân vân. Thì bây giờ đây thì trong đó quý vị chỉ có đọc thì hiểu, không có gì khó lắm. Tới cái phần phẩm thứ hai này thì mới vô nói về cái ý nghĩa đường tụ của Đại Niết Bàn. Bây giờ đọc hai phẩm đó. Phẩm thứ ba ngày trước hết là ngày Cùng Đà đi đến Phật để mà cầu xin Phật thương xót nhận những hành cúng dường của ngài. Thì kế đó ngài Cùng Đà mới bạch Đức Phật về cái sự nghèo cùng đói khổ không ai cứu giúp của ngài, và mong là Đức Phật thương xót và cứu giúp. Đây ngài nói thế này: bạch Thế Tôn, nếu như có người nghèo cùng đến xứ xa lạ lo sức làm ruộng, đặng câu cày giỏi ruộng đất mọc tốt màu bằng phẳng tạch cỏ, chuỗi còn chờ trời mưa tao giỏi dụ cho bãi nghiệp của thân và nguyện, ruộng tốt bằng phẳng dụ cho trí huệ, tạch cỏ dụ cho trừ sạch từ não. Bạch Thế Tôn, nay đây con đã có câu giỏi ruộng tốt tạch cỏ, chuỗi còn trông chờ cảnh mưa pháp cam lồ của Như Lai. Cũng như vậy cái nghèo cùng khốn khổ của ngài Thuần Đà nó có khác hơn cái nghèo cùng khốn khổ của những người bây giờ tham hay không? Thành thử ra ngài nghèo cùng khốn khổ là ngài chưa được cái trận mưa pháp để cho các cây giống bồ đề nó nảy mầm đâm tợt, chứ không phải là nghèo cùng món ăn thích uống đói khát như mình bây giờ. Nhưng mà không phải ngài chưa có cái nhân chẳng mà muốn cầu cái quả, vì ngài đã có cái nhân, nghĩa là đã có trí tuệ. Trí tuệ là ví dụ cho gì? Ruộng tốt là dụ cho bằng ruộng tốt bằng phẳng dụ cho trí tuệ nè, tạch cỏ là dụ cho từ sạch phiền não, còn câu giỏi dụ cho bãi nghiệp của thân của viện, là nơi thân nơi viện đã thanh tịnh lại có trí huệ và đã sạch phiền não, chỉ cần có một cảnh mưa pháp của Phật thì ngài liền phát cho bồ đề, tức là nảy mầm bồ đề chứ không có gì hết. Đó là một sự chờ đợi Đức Phật ngài mưa cho cảnh mưa pháp để cho cái mầm bồ đề nó nảy lên. Vì vậy cho nên cái chỗ nghèo cùng khốn khổ của ngài là nghèo cùng chưa phát được cái mầm bồ đề, chưa có nảy được cái trời được của bồ đề thôi, chứ không phải nghèo cùng như chúng ta. Vậy yêu cầu Đức Phật thương xót ngài như thương xót La Hầu La, tức là bình đẳng thương ngài như thương con ngài vậy. Bây giờ cái Đức Phật ngài trả lời thì đại ý ngài trả lời rằng ngài sẵn sàng giúp cho ông được nảy cái mầm pháp, mưa pháp xuống cho ruộng thanh tâm ông được một cái mầm pháp, và ông muốn cầu cái gì cũng được như ý, nào là thọ mạng các lợi an lạc vô ngại điện tài, cái gì ông cầu cũng được như ý. Và Đức Phật nói thêm rằng cái lần cúng dường cuối cùng này, cái công đức nó ngang bằng cái lần cúng dường của vị mà cúng trong lúc ngài cấp ngộ đạo. Cũng như vậy cái cúng dường cuối cùng là khi cấp nhất bà, và cúng dường ban đầu khi khắp thành Phật, hai cái lần cúng dường đó công đức như nhau. Thì ở đây ông Thường Đạo không chịu. Tại sao ông không chịu? Như ông cho rằng khi mà làm cúng dường đầu á, lúc đó Phật chưa thành Phật, cho nên cái gì, cái quả báo nó không bằng. Bây giờ làm cúng dường này là lần thành Phật rồi, nhưng mà rồi thì quả báo phải cao hơn chứ. Cho nên ngài mới nói vì vị thọ ý trước là vẫn chưa đặt tiền não, vẫn chưa đặt tiền não cho nên chưa thành Phật, chưa chứng những cái chứng trí, cũng chưa có thể làm chứng thành đầy đủ thiếu ba la mật. Thì như vậy chưa đủ ba điều kiện đó, còn vị thọ tiếp theo là một những cái chứng trí nè, đã đặt tiền não nè, có thể làm cho khắp chúng sanh đầy đủ thiếu ba la mật. Thì như vậy những người chúng vị sao có thiếu ba hạnh chứ? Thành ra nghĩa là phải là Bồ Tát chứ cần như vậy nên từ Phật nói sao nghe vậy thì dám cãi đâu, phải không? Không bao giờ dám theo hữu kiến gì hết, còn các ngài không được. Phật nói như vậy mà con hiểu khác. Cho nên giật những cái hiểu Phật có lý chứ, phải không? Vì hồi trước Phật chưa thành Phật thì cứ lúc đó thì lúc trời con chưa cả tiền não, mà chưa thành Phật thì chưa được chứng cái chủ trí, mà chưa thành Phật thì đâu không có dạy, nó muốn chứng cho nó mật. Cho nên nghĩa là như vậy thì cái cúng kéo từ hơn cúng sau, đó là một đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là nói về thân, vị thọ phía trước còn là chúng sanh, vị thọ phía sau là vực trời trong các trời trước lên tới thành Phật rồi, vị thọ phía trước là thân tạp thể, thân tiền não, thân vô thường, cuối cùng vị thọ phía sau là thân chúng sanh, thân tiền não là pháp thân trên thường vô cùng. Đó, sao lại cho rằng hai chuyện cúng khí quả báo đồng với nhau? Từ như vậy cứ như thấy đây là mở màn để rồi đi tới pháp thân. Với cái nhìn của Bồ Tát không nhìn Phật ở cái trên cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà nhìn Phật bằng cái thân kim cang bất hoại, nhìn Phật là cái pháp thân chân thường đó. Như vậy cho nên khi mà cúng Phật nhóm vào cái pháp thân chân thường mà cúng, nhóm vào thân kim cao mà cúng, chứ không phải nhóm vào cái thân vô thường. Thì như vậy hai cái quan niệm khác, quan niệm của người hạng thấp thì thấy Phật có 32 tướng tốt chân thường, còn tha mộ mình tu, đó là cái hâm mộ của phần phu của nhị thừa. Còn cái hâm mộ của Bồ Tát là thấy cái pháp thân thật đức thân đức diệt mà tu, thành ra đó là khác nhau ở chỗ đó. Vì vậy cho nên đây là mở đầu để nói cho bản ứng của cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Nhị thọ phía trước chưa đầy đủ đàm ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật tức là chưa đầy đủ lục độ, chỉ có lục nhãn chưa có huệ nhãn, nhẫn đến Phật nhãn không có đủ lục độ nè, không có đủ ngũ nhãn. Còn vị phía sau, họ phía sau thì đã được đầy đủ sáu ba la mật, nhẫn đến Phật nhãn thì đầy đủ ngũ nhãn, sao lại hai cái là bằng nó được đó. Vị thọ phía trước cho ăn xong nuốt vào bụng tiêu hóa, bạn sống còn, bạn sức khỏe xinh đẹp, an vui vô ngại điện. Vị thọ phía sau chẳng ăn chẳng tiêu, không năm tự quả tức là tự cho pháp thân. Sao lại cho rằng hai sự cúng khí được quả báo đồng nhau? Thì như vậy tất nhiên hai cái quả báo phải có sai biệt, trước là cái quả báo của phàm, sau là cái quả báo của thánh, làm sao mà đông được? Đó là ý nhà Thuần Đà nêu lên. Giờ thấy Đức Phật Pháp đọc tiếp. Đây, quý vị thấy rõ ràng Đức Phật xác nhận. Đức Phật xác nhận như cách nào? Như Lai đã từ vô lượng, vô biên, vô số kiếp, không có những thân ăn uống, thân phiền não, thân sao cùng, mà là thân chân thường, thân kim cang là pháp thân. Thì như vậy thân của Phật ở kinh này nói không phải là cái thân
mà do tứ đại giả họ. Đây là chỉ thân pháp thân, pháp thân mà chỉ cho Phật tánh, cái bất tâm bất diệt cho nên gọi là chân thường, bất tâm bất diệt cho nên còn mãi một cái kim cang, kính chắc không bị phá được. Thường đà người chưa thấy Phật tánh gọi là thân tạp thực, tiền não cuối cùng. Nếu mà mình không có đạt được Phật tánh thì cái thân mình gọi là thân tạp thực, thân tiền não, thân cuối cùng. Lúc đó Bồ Tát họ đồ ăn uống rồi, nhập kim cang tam muội, đồ ăn tiêu hóa xong liền thấy Phật tánh. Thành nó bậc hành đạo chứng quả là gì? Tức là thấy được Phật tánh rồi phải chứng được vô thượng chứng đẳng chứng giác. Như lại nên Như Lai nói hai chữ cúng thí được quả báo đồng nhau. Thì một bên do cúng Phật rồi Phật đạt được Phật tánh, còn một bên do cúng Phật rồi Phật được Niết Bàn. Thì hai cái đó, một cái cúng rồi Phật được nhân, cái cúng rồi Phật được quả, thì cái được nhân được quả, hai cái cũng không rời nhau, cho nên quả báo cũng không khác. Đó là cái giai đoạn thứ nhất nói nhân và quả. Giai đoạn thứ hai, lúc thành đạo Bồ Tát phá hoại bốn ma, nên lập Niết Bàn cũng phá hoại bốn ma. Nên Như Lai nói hai quả báo không phải khác. Từ lúc Bồ Tát thành đạo phá hoại bốn ma, bốn ma là gì? Đó, thì cả các loại ma nào là tử ma, thiên ma, vân vân. Còn ở đây phá hoại bốn ma là ma nào? Ai biết khi nhập Niết Bàn Đức Phật phá hoại bốn ma, ma nào? Ma sắc, tức là đất, nước, gió, lửa, tứ đại nó gọi ra đó. Thì tứ đại coi như là bốn ma nó làm cho mình phải khổ sở đó. Tự nhiên tất nhập Niết Bàn tức là tứ đại giả đời là phá hoại bốn ma. Thành như khi kia phá hoại bốn ma khác, mà khi này phá hoại bốn ma khác, nhưng cũng đều là phá hoại bốn ma. Cho nên Như Lai nói hai quả báo không sai khác. Đó là cái thứ hai. Cái trước là nhân Phật tánh và quả Niết Bàn không sai khác. Cái thứ hai là bốn ma, nào là tử ma, thiên ma, phiền não ma, vân vân. Thì cùng với cái ma tứ đại nó cũng như vậy, cho nên hai cái quả báo cũng không thay khác. Lúc trước Dỗ Bồ Tát cảnh rộng giảng điển 12 bộ kinh nhưng đã không đạt rồi, nay nhập Niết Bàn rộng gì chúng thân phân biệt giảng dạy, vì thế nên Như Lai nó hai quả báo đồng nhau. Đó là tốt kia nghe giảng kinh nhưng mà không đạt kinh, thì cái này đang ra giảng thì cái không đạt được và cái giả, hai cái cũng như nhau, cũng là cái nhân cái giả mà thôi, cho nên hai cái cũng không khác. Đó là cái chỗ mà Đức Phật so sánh hai bên quả báo không khác khác nhau. Bây giờ Đức Phật mới xác nhận cái thân của Đức Phật như thế nào. Thường đà thân của Như Lai đã từ vô lượng vô số kiếp chẳng thọ sự ăn uống. Thử thân là thân nào? Đó là pháp thân, nó là Phật tánh, chứ không phải là cái thân mà của chúng ta thường thấy. Vì vậy cho nên khi mà đạt được Phật tánh rồi, người ta chỉ sống với Phật tánh là tên, còn cái thân này chỉ là cái chiếc áo mà mang tạo người thôi, chứ không có gì quan trọng. Vì hàng thanh văn nói rằng ước họ cháu sữa có hai ngàn con bò là nang đà và nang đà ba la, rồi sau mới chứng quả vô thượng chánh đẳng giác, vô thượng chánh chỉ chánh là nang, vô thượng chánh giác mà đây thì để là gì, bỏ nó vô a,
minh chứng thiệt là không ăn. Đó. Hôm nay vì đã chứng có hội này mà Như La vẫn sự cúng dường cuối cùng của ông Vinh, thiệt ra Như La không ăn. Thì Như La không có ăn, buổi đầu cũng không ăn, mà buổi chót cũng không ăn. Như vậy Như La ở đây nói là chỉ cho pháp thân Như La, chứ không phải Như La theo cái nghĩa nhị thừa nói là thân ba mươi hai tướng đẹp. Đó. Mình hiểu như vậy thì mới thấy cái nhìn Phật của Thanh Văn khác, cái nhìn Phật của Bồ Tát khác. Bồ Tát nhìn Phật bằng pháp thân, cho nên nói thân Phật là kim cang, là bất quải. Còn Thanh Văn nhìn Phật bằng thân ba mươi hai tướng, cho nên thấy thân Phật là vô thường. Đó. Đó là những cái đặc điểm của hai bên khác nhau. Chúng ta không nhận ra cái đó thì mới thấy cái giá trị cao thấp của cái phần diễn giảng trong các quyển kinh này. Đọc tiếp. Đoạn này, khi đại chúng nghe ông Thùng Đà được Phật chấp nhận những cái phần cúng dường và Đức Phật khen cái công đức của ông, giải thích những cái nghi vấn của ông, hai lần cúng dường, lần nào ưu khuyết, thì đại chúng mới thấy rằng ông Phùng Đà là người có lợi ích lớn, cho nên đồng tán phá khen ngợi công đức làm của ông và giải thích cái tên của ông. Chữ Phùng Đà là tiếng Phạn, nếu mà theo nghĩa thì gọi là hiểu dụ nghĩa. Người mà hiểu được dụ nghĩa thì tên là Phùng Đà. Dụ nghĩa là nghĩa gì? Tức là hiểu được cái nghĩa Như Lai thường trụ bất hoại. Đó. Hiểu được cái đó gọi là hiểu được cái dụ nghĩa, cái nghĩa thầm kín nhiệm màu ở trong mà lâu nay thì ta không hiểu. Như ông Phùng Đà là người hiểu được cái đó, cho nên toàn chúng đều hoan hỷ cúng dường khen ngợi, đồng thời yêu cầu ông đó là nên thích Phật tụ thế thêm một thời gian nữa. Thì kế đó thì ông Phùng Đà ông vui mừng thấy rằng việc làm của mình đã lợi mình mà lại lợi người, rồi ngài mới nói cái kệ để tán thán công đức của Phật. Đức Phật đã khéo dạy chúng sinh, ngài ra đời rất ít có, ngài làm cho mọi người đều được hết đau khổ vân vân. Đó, trong cái bài kệ tán thán này thấy không có cái gì khó lắm, thì quý vị đọc thì thấy có hiểu rồi cái gì. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ hiểu đại cương rằng đây là lời tán thán ông Phùng Đà khen Phật đã khéo làm lễ chúng sinh, khen Phật ra đời rất ít có, người gặp được Phật cũng như là con chuột mù gặp được bụng cây thấy rất là khó khăn. Ý Phật cũng là cao vót, làm mọi người được an lành, được sung sướng, và yêu cầu Đức Phật nên nán ở lại thêm trên đời để chúng sanh nhờ. Đó sẽ là tán thán cho ông và cầu thỉnh Phật. Đầu tiên là cái lời của Đức Phật dạy, nhưng trước hết là Phật khen ông Phùng Đà cái chỗ nhận xét ông rất đúng, nó là Phật ra đời rất khó gặp, cũng như là Phật ưu đàm gặp Phật được lòng tin cũng rất khó, rồi để cúng dường Phật lần cuối cùng cũng khó gấp bội hơn. Đó là phần khen ngợi ông nhận xét đúng. Đến phần kế là Đức Phật khuyên, nó khuyên ông chớ buồn khổ, nên phải vui mừng vì được cái việc cúng dường Phật lần cuối cùng. Đó. Rồi kế là Phật mới giải thích tất cả cái hành pháp ở thế gian này phải đều vô thường, dù cho cái cảnh giới của Phật ở thế gian này cũng là cảnh giới vô thường.
Rồi tới cái bài kệ. Bài kệ trước hết, Đức Phật nè nói cái tướng tâm của thế gian, hay là tất cả tướng thế gian, sanh lão bệnh tử, đó là tướng chia ly, buồn khổ, không có cái gì an ổn. Sanh lão bệnh tử là tướng vô thường, chia ly, đau khổ. Cũng như vậy, để cho thấy rằng tất cả thế gian ao ao cũng đều phải chịu chung bốn tướng sanh, già, bệnh và chết. Bốn tướng đó là cái bệnh chung, cho nên mọi người đều phải đau khổ. Cái đau khổ đó là vì mang cái thân ở thế gian, cho nên Đức Phật nói dù cái thân ấy của chư thiên cũng đều phải chịu chung cái luật đó. Dục ái đều vô thường nên Phật chẳng tham ưa, lưu dục có tư duy đặng kết quả chân thiệt, lốt ráo với kinh tử na sẽ vào niết bàn. Thì như vậy, cái khi mà quán sát các tướng thế gian là đau khổ bởi vì bốn tướng sanh, già, bệnh và chết, thì người mà ly dục được sẽ được niết bàn. Thì khi được niết bàn thì sao? Thì cũng như cưỡi hết lửa tắt. Thì đây là Đức Phật ngài dùng cái lối giải thích niết bàn của vị thừa cho chúng ta biết. Nên khi vị thừa chán cái thân già bệnh chết là khổ, thì như vậy cho được cái niết bàn là lạ. Đó. Mà niết bàn thế nào? Niết bàn là chỗ đó như là cưỡi hết lửa tắt vậy. Thì như vậy Đức Phật khuyên ông Phùn Đà nên hiểu rằng khi mà cái thân này giúp được cái mầm thân tử rồi vào được niết bàn, thì lúc đó là không sanh, không già, không bệnh, không chết, lúc đó là an vui. Thì như vậy ông không nên trường cộng thế tôn ở lại thế gian này chi nữa. Thành thử ra trong cái bài kệ này, Đức Phật nói về cái giáo lý tiểu thừa để cho ông Phùng Đà biết chán cái thế gian là đau khổ, được cái niết bàn là an lạc đó. Cho nên qua cái đoạn này ngài Phùng Đà mới mát lại.
Đến đây thì ngài Phùng Đà nhận rằng lời Đức Phật dạy rất là đúng, vì trí huệ của ngài nhỏ xíu cũng như là con mũi con mồng, không thế nào nghĩ bàn được cái nghĩa niết bàn sâu kín của Như Lai. Nhưng mà ngài ví dụ sở dĩ ngài được lợi ích lớn là vì ngài được nhờ cái công đức của Đức Phật hay là thần lực của Phật và Bồ Tát mà ngài được gia nhập trong cái hàng Đại Long Tượng, tức là trong hàng Bồ Tát. Đến ở phần kết thì ngài Văn Thù Sư Lợi khuyên ông Phùng Đà không nên cầu thỉnh Như Lai ở lại đời nữa, đừng vào niết bàn, mà phải quán sát tánh tướng của các hành pháp. Quán sát nó tướng cái hành pháp rồi sẽ được không ta vội nhân danh. Thì ông Phùng Đà ông bác, ông nói là quán không sát các pháp về hành tướng ở hành pháp, cái tướng của các cái hành pháp là, cái hành pháp là chỉ cho các pháp hữu riêng, có tâm có diệt, thành gọi đó là hành pháp. Mà nếu thấy Như Lai mà là một hành pháp có tâm có diệt á, thì theo ông Phùng Đà thì ông cho đó là không được, đó là cái với cái đạo lý. Vì sao vậy? Vì nói rằng nếu mà Đức Như Lai có tâm có diệt thì không ai tin kính. Tại vì như nói rằng ở thế gian người nào mà nói sống lâu người ta phục, ta chính nể. Còn Như Lai mà nói Như Lai là thanh diệt thì cái pháp của nhà không chính nể nữa. Cho nên phải thấy Như Lai bất tham bất diệt thì mới được mọi người kính trọng. Còn nếu mình thấy Như Lai là thanh diệt thì không ai kính trọng được, vì người đó là người vô thường tạm bỡ. Cho nên đây mới dùng những cái thí dụ, dụ như là cái gì, như đứa con của ông trưởng giả mà nó sanh ra mà tự cái bị cái người ta coi nó là đỏ mà, thì tức như ông trưởng giả không có nuôi nữa, đó để thấy rõ rằng nếu mà người nào mà nhận rằng Đức Như Lai chỉ có 80 tuổi là chết là đó, thì cái người đó làm cho người ta không tin kính giáo lý của Đức Phật. Rồi kế đó ngài muốn nêu lên rằng Như Lai là thường trụ bất tham bất diệt, cho nên nói là phải thấy Như Lai là vô vi bất tham bất diệt chứ không phải là hành pháp. Nếu thấy Như Lai là vô vi bất tham bất diệt thì người đó mới chính đáng là đệ tử của Phật, và người đó sẽ được bao nhiêu công đức làm. Khi nói về cái phần này thì ngài dùng những ví dụ như người tầm nữ mang con đi qua sông rồi chết đuối vì thương con không nỡ bỏ đeo con mà chết, cho nên sao được cái phước sao mới phải trải phạm thiên. Thì tại sao mà được phước đó là vì cái lòng từ thương con không nỡ bỏ. Thì nó cũng vậy, người nào mà họ từ chánh pháp mà thấy Như Lai là vô vi đức không biết diệt thì người đó cũng có thể có phước đức vô lượng. Người nào mà hội trừ chính pháp nếu mà nói Như Lai là vô thường của mình thì cái đó là cái tổng đức đó. Rồi ngài dùng cái thí dụ thứ hai, như cái người mà đi đường xa mỏi mệt nghỉ nhà người khác, nhà người khác mà bị lửa cháy, thì khi đó thấy cái thân lõa lò mới lấy y quấn vô rồi chết, thì trong khi có cái khổ thẹn biết lấy y vấn vào rồi sau đó chết thì cũng được cái phước tâm lên các quả trời. Thì ở đây ngài nói cũng vậy, cái người nào mà thấy Như Lai là vô vi bất thanh bất diệt thì có phước, còn nếu người nào thấy Như Lai là hành pháp sinh diệt thì người đó đồng với bọn ngoại đạo tà kiến. Thì như vậy nghĩa là đại ý cái đoạn này, ngài Phun Đà không chấp nhận thấy Đức Phật có sanh có diệt, mà phải khuyên tất cả mọi người thấy Đức Phật là bất sanh bất diệt, cái đó mới là chân thật. Bởi vì giáo lý của Phật dạy người ta giải thoát dòng sanh tử luân hồi, mà nếu giải thoát dòng sanh tử luân hồi mà mình thấy Đức Phật còn sanh tử thì làm sao mà tin giáo lý Phật được, phải không? Cho nên mình phải thấy được pháp thân bất sanh bất diệt của Phật thoát ngoài dòng sanh tử, thì như vậy mình mới có thể tin cái giáo lý của Đức Phật dạy là giải thoát sanh tử luân hồi. Còn bằng mình cứ thấy Phật như còn vô thế, có sanh có tử, thì đó làm sao mình tin được giáo lý giải thoát sanh tử? Đó là cái điểm mà ngài Phun Đà nêu lên, bởi chúng ta phải nhận, phải thấy đến chỗ đó mới tin được cái giáo lý của Đức Phật.
Đây là đến cái phần ngài Văn Thù khen Phun Đà. Ngài Văn Thù khen Phun Đà rằng ông khéo che cái tướng thủ vi của Như Lai mà ông nêu bài cái tướng vô vi, tức là che cái tướng vô thường của thanh tứ đại để chỉ thẳng ra cái tướng bất thanh bất diệt của pháp thân, thì như vậy ông sẽ được cái phước tuyệt đó. Nhưng nhà khuyên mà thôi gác cái chuyện hữu vui vô vi, gác nữa cái con sẽ giảng rộng cái này dọn lao cúng thì tiền thờ đi để dân chúng con mở vợ người kia. Thì ông Phun Đà ông cắt, ông nói là ngài con còn nghĩ cái chuyện ăn uống. Hồi xưa Đức Phật kia ngài cổ hạnh nên như mong ngài không còn nghĩ thôi, hướng mùa nán lẫn trước có gì ngài nghĩ cái đó như vậy. Bây giờ ngài đừng có nói rằng Thế Tôn là và ăn uống gì hết. Bởi vì con biết quyết định thân Như Lai là pháp thân, và pháp thân chứ không phải là thân ăn uống nữa. Đó là cũng xác nhận lại thân Phật là pháp thân. Từ chỗ này, Ngài Văn Thù là cũng khen ông đã thành tựu được đại trí tuệ, quá thâm nhập được kinh điển Đại Thừa. Cho nên quý vị thấy người mà thâm nhập được kinh điển Đại Thừa là người gì, người làm sao? Chỗ này là tôi xin nhấn mạnh để cho quý vị hiểu làm sao mà thâm nhập được kinh điển Đại Thừa. Nếu người mà không nhận ra được Phật tánh, không thấy được pháp thân, thì không bao giờ tin được Đại Thừa, không bao giờ tin được kinh điển Đại Thừa. Thành thử người tin được kinh điển Đại Thừa là phải nhận ra Phật tánh, biết được pháp thân, thì người đó mới thành tựu được cái trí tuệ tin hiểu được kinh điển Đại Thừa. Cho nên thật ra nếu mà chúng ta khen ngợi thì không biết dùng lời gì mà khen cho hết. Các ngài, các vị thiền sư sau khi mà thâm nhập được cái Phật tánh rồi hay là được pháp thân rồi thì các ngài đối kinh đại điển Đại Thừa không nói một câu kinh mà lời đều phù hợp với kinh là chỗ đó. Còn nhiều khi chúng ta giảng kinh mà không nhập được Phật tánh, không thấy được pháp thân, thì chúng ta cũng vẫn không có hiểu được kinh điển Đại Thừa như thường. Chỗ đó là cái chỗ động yếu đó. Thì đến đây Ngài Văn Thù, Ngài nó khen ông nhận được thân Như Lai là vô vi, thân Như Lai là trường thọ. Ông có cái hiểu biết này Phật rất là hài lòng, Phật rất hài lòng cái hiểu biết như vậy. Thì đây là chúng ta bác là người đó. Nếu mà nói Phật hài lòng thì tôi không chấp nhận. Vì sao? Nếu mà Phật còn có hài lòng tức là còn ái, đã còn ái thì tất nhiên còn sinh tử luân hồi, tức là còn ví dụ như con trai gì thương cháu mẹ gì thương cháu con, cho nên đi đâu rồi cũng chết thì cũng phải trở về. Chỉ như vậy chứ còn ái thì còn sinh tử, còn Phật không có ái cho nên Phật không có sinh tử. Vì vậy cho nên Phật đối với mọi người được bình đẳng xem như là La Hầu La, tức là do trí tuệ cho nên mới có lòng từ bi bình đẳng. Do trí tuệ thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có Phật tánh cho nên tất cả chúng sanh đều như nhau, và đều như nhau cho nên đều đồng đẳng thương nếu họ chưa ngộ, chứ không có thấy có kẻ thân, có người cơ. Thành thử ra chưa nói từ bi bình đẳng thì phải có cái trí tuệ nhận mọi người đều có Phật tánh thì mới có lòng từ bi bình đẳng. Còn nếu không có trí tuệ đó thì không thể nào mà có lòng từ bi bình đẳng. Thì đến đây Ngài lại nói rằng cái trí tuệ của Ngài Văn Thù cũng như cái trí tuệ của ông Thường Đà, hai trí tuệ đó không thể nào mà cùng tận được cái chỗ duy mật thâm áo của Như Lai. Ngài ví dụ cũng như là ông Thiên Đại Bằng bài tuốt ở trên biển cả, thì đã biết này những cái loài đồng loại này kia không thể nào mà siêu lường được cái khả năng của ông Thiên Đại Bằng thì cũng như chúng ta không thể lường được cái trí tuệ Như Lai, chỉ ai khởi nhập đến đó rồi mới thấy rõ. Ở đây chúng ta thấy rõ cái nghĩa đẳng giác và bất đẳng giác. Thì đối với Đức Phật thì Ngài vô lần vô tượng chánh đẳng chánh giác, còn các vị Bồ Tát giác mà chưa được có chánh đẳng chánh giác. Chữ đẳng nghĩa là liên tục, không bao giờ có chia hở. Thật là cái giác ngộ của Phật là bất cứ lúc nào, khi nào, giờ nào, nơi nào Ngài cũng giác hết. Còn Bồ Tát thì thay vậy nhưng mà cũng có gì thường giác, có gì cũng mới giác chứ. Cho nên
khi lý luận thì thấy là giác, còn thấy một lúc tình cảm thì thấy cũng rồi rồi sao cũng vẫn khóc như thường đó. Từ đó đây thấy đó là ngài Từng Đà, nãy giờ là như ngài Danh Thù á, thì ông ngài đừng có nói Đức Phật là lãng uống vì thân Phật là thân tu cán, ngài đừng có nói Đức Phật là có phân diệt vì Phật là bất thân bất diệt này kia. Nhưng bây giờ nghe Đức Phật nói tôi muốn nước vàng cái rồi cọc cọc nước nữa, thì như vậy đó để thấy rằng khi nãy giá nhưng bây giờ sẽ có phân bất giá đó, thì chính cái chỗ đó mà quý vị đừng có lấy lòng lạ. Tại sao nhiều người tu hành Bồ Tát thì vẫn còn khóc? Bởi vì khi giác là có lúc cũng thở chứ không có giác, lúc đó cũng hơi phàm tình chút chứ không làm sao hoàn toàn được. Đó là cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng. Thôi là tới đây Như Lai ngài Văn Thù nhắc lại à, đúng cái chỗ ông hiểu đúng, nghĩa là tôi phải giữ nói như vậy là thử ông không phải ông đúng là phải Bồ Tát hay chưa, chứ không có gì. Bây giờ đây Đức Phật phóng hào quang, vậy thì ông đó là cái điều mà Đức Phật khắc vào Niết Bàn, như ông sẽ tặng cứu giường cái tuyệt giờ. Thì Đức Phật lại bảo nè, ta khắc vào Niết Bàn, ta thưa sẽ tặng cứu giường cái chuyện. Thì tới đây Đức Phật ngài cũng ẩn cái tướng, cái gì? Cái tướng khó thân mới thân mới diệt, mà ngài nói là cái tướng thân diệt phải không? À, tướng thân diệt từ đây rồi tất dần nước bàn, thì khi Phật nói tướng thân diệt thì ông Thùng Đà liền trở về với cái thân diệt, cho nên ngài nghẹn ngào khóc than nức nở đó. Thì cái nghẹn ngào khóc than nức nở đó rồi thì Đức Phật ngài phải an ủi bằng cách nào? Tức là bảo ông nên quán sát thân này như cây chuối như là lột từng bạ ra từ cái cây cũng có, như là ánh nắng à, như là ánh nắng ở ngoài mà trời nó không có thiệt, như là bọt nước, như là quyển hóa, như thành càng thất bà, như đồ lớn chưa học cũng có là bé à, như là làm chốt, như hình vẽ trên nước vẽ vào cái mắt chưa có gì, như cầu sắp thành hình là đeo dao chặt đầu, như cái vùi động tới là rớt, như cực thịt trước là thú, như bức dạng đã hết cỏ, nhưng mà cái bức dạng mà dạng mà tới tôi chỗ nước khác còn dài cái sợi chữ nó là cùng, thì nó tới đó là nó dừng, như dài giả lên xuống rồi cắt lên rồi hạ xuống ở một chỗ, nó luôn luôn quán sát các hành pháp như vậy từ không có khi nó làm tai hại. Ngài Từng Đà một đề yêu cầu Phật Thương Chót ở lại đời không vào Niết Bàn. Đây Đức Phật ngài mới dạy nói rằng chính vì Thương Chót các ông mà Phật muốn vào Niết Bàn. Nói là thường thì nói Phật thương xót con và bảo lại đúng Phật nói chính vì thương xót cho nên vào Niết Bàn. Tại sao vậy? Ở đây thì nói về vấn đề tâm lý. Vấn đề tâm lý thì tâm lý chính kinh là tâm lý dễ chát, dễ khinh thường. Cái bệnh khinh thường và dễ chát là cái bệnh lớn nhất của chính kinh. Quý vị thấy có phải vậy không? Giàu một cảnh đẹp cái thành tiên mà ở chừng vài ba năm cũng chán, nhất định cũng chán. Rồi mình đi thánh sống mà ngồi với cảm biết là cũng kinh thường. Rồi cái đó là cái bệnh mà lâu nay, ví dụ như ở đây mà nghe đồn những cái cảnh nào xa đó, mình nói tôi nói dần, mình như là thượng giám đốc mình hôm qua đó, lâu lâu ngày đến gần là thì mình lại lên lại chú, nó bảo dần ngày như mấy chú ở cảnh. Lâu lâu là cũng có những ý kiến phản đối nhà như thường, nó khó vậy hả? Nếu bệnh chứng sinh là cái bệnh gần lâu thì trở thành là một cái thường, còn ở lâu thì chán. Và Phật muốn trị cái bệnh đó, cho nên ngài phải Niết Bàn, công việc xong là phải vào Niết Bàn nhất, để cho nó không có chán, không có lờn, nó không khinh thường, mà nó không chán không lờn thì nó có chính, nó mới biết. Ví dụ như cũng tại viện trưởng, lúc ngày còn thì cũng nhiều người không hài lòng ngày vậy,
với quan nga thì cất rồi thiên hạ chúng vào lại lúc đó ông chỉ có hồn mà đủ thứ hết. Thì như vậy đó, cái thích tịch đó là một cái làm cho người ta khi mà họ còn đương với mình mà mình tịch tịch là cái tình cảm nó mới kéo dài không biết chừng nào hết. Cái đại người ta chán rồi, người ta muốn là chết, người chán là phòng, người chết thì nó mới chết rồi. Thì chết rồi họ quên liền, họ không còn nhớ đâu. Cho nên quý vị nhớ rằng những cái việc mà thực tình biết tâm lý chính trị là không muốn ở lâu. Nó là dịch rồi là đi, ở lâu là họ chán. Cho nên Đức Phật mới nói câu là Phật muốn nhập Niết Bàn là vì thương chúng sanh. Thương chúng sanh mà Ngài muốn nhập Niết Bàn, chứ không phải là Thầy. Ngài muốn bỏ đi để cho chúng sinh khổ đau mà chính vì thương chúng sinh đó. Bởi Ngài có 80 năm mà nhập Niết Bàn, cho nên bây giờ kinh điển Ngài chúng ta mới còn kính trọng mà đọc mà học. Chứ Ngài ở cái trình dài có trăm tuổi nữa, chắc sau này mình không còn học gì nữa. Thì sáng rồi. Cho nên cái đó là cái tâm lý mà chư Phật đều phải như vậy. Mình chính cái tâm lý đó mà tôi thấy rằng mình chư tăng chư ni phải áp dụng sống như bây giờ thì nó hay. Mình đừng có để người ta chán mình hay làm sao mà họ còn thương mình đi cũng không có rồi. Cái đại người chán mình đi thì không tốt. Mình nên áp dụng cái đó là hay. Rồi Đức Phật ngày mới dạy nghĩa là chư Phật pháp hữu như vậy, nghĩa là cái pháp nó thường là như vậy, cái pháp hữu tức là cái pháp thường. Pháp hữu vi cũng thế, nên chư Phật nói kệ các pháp hữu vi tánh nó vô thường, tánh rồi chẳng trụ, bất diệt là cuối. Là những cái pháp hữu vi nó cái nào cũng là vô thường hết. Có tánh rồi thì tất nhiên phải bất diệt, chẳng trụ tức là diệt. Vì vậy cho nên bất diệt là vui. Khi mà mình dứt được cái mầm sinh diệt, lúc đó mới là vui, mới là tuyệt. Vì vậy nên ở đây Đức Phật dạy ông Trần Đà nên quán pháp các hành là tạm tạm, các pháp hữu vui là vô ngã, vô thường, chẳng trụ. Thân này có rất nhiều tai hại như bóng nước. Vì lẽ ấy cho nên Phật bỏ cái thân tai họa để mà nhập Niết Bàn làm sự an vui sung sướng, chứ có gì đâu mà thương mà khóc. Ông Phùng Đạo Phật Phật đúng như lời Thế Tôn dạy, là dầu con vốn biết Như Lai phương tiện tu luyện nhập Niết Bàn, nhưng con không làm cho ngăn sự buồn thảm được. Giờ đây tự suy xét con lại thanh lòng vui mừng. Nghĩa là khi thì tính, khi thì nó cũng hơi mê. Em ra hình như là tôi giết Như Lai, nói là nhập Niết Bàn cũng làm sự thị hiện chứ không thiệt. Nhưng mà rồi thấy cũng vui buồn, cũng vẫn khóc. Như vậy rồi khóc ra cũng có tự suy nghĩ là không phải mà chơi chứ không phải mà giết thiệt. Giận hình. Và Đức Phật khen lành thai, ông có thể biết được Như Lai sự việc đồng với chúng sanh tập Niết Bàn. Như vậy ở đây Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng Ngài sinh và Ngài diệt ấy chỉ là phương tiện thôi, phương tiện sự việc chứ không phải thực. Bởi vì nếu chúng ta thừa nhận có Phật tánh và thấy được pháp thân, thì trên pháp thân bao nhiêu quá thân biến hiện vô lượng vô biên, và mỗi cái quá thân biến hiện vô lượng vô biên đó cũng đều từ pháp thân mà ra, cũng như trên mặt biển có vô lượng sóng, bao nhiêu lượng sóng ấy đều phát nguồn từ biển, mà bao nhiêu lượng sóng ấy có tâm với diệt, biển cả vẫn như như thì cũng vậy. Bao nhiêu quá thân hiện ra mà lặng xuống thì cũng trở về pháp thân vẫn còn bất diệt. Vì vậy cho nên cái nhìn là quá thân thì thấy có khi có khi không khi sinh như diệt. Nếu mà chúng ta đạt được pháp thân thì mới biết rằng Phật là trường thọ bất tâm bất diệt, không có cái gì khác, không có gì để thay. Đó là cái chỗ cứu kính mà ở đây Đức Phật muốn chỉ. Nên Đức Phật nói rằng ông chẳng nên suy nghĩ chư Phật là trường thọ hay đoạn thọ. tất cả các pháp đều như thứ biển Phật, tất cả các pháp đều là cái thứ biển hóa thôi, không có gì lai bằng ấy do cái phương tiện không có nhiễm trước. Vì sao thế? Vì chư Phật phát triển như vậy. Để là Đức Phật ngài thấy rằng tên pháp thân nó có quá thân, mà quá thân thì chỉ nguyễn thuật chứ có gì nữa. Bảy mươi nguyễn thuật cho nên không thể nói là dài, không thể nói là ngắn, không thể nói cái gì được. Tên pháp nguyễn như vậy thôi. Thì bây giờ trở lại, Đức Phật bảo ông Phùng Đà cùng với đại chúng nên sửa soạn sự cúng dường để cho một chuyện thời, và đó là một cái việc phước điền lớn lao. Bây giờ ông Phùng Đà và đại chúng sửa soạn cúng dường Phật, cúng dường rồi cũng vẫn cúng dường cũng vẫn còn buồn khổ. Và cái câu này là cái câu mà chúng ta thấy Như La không thể tu lường, Như La nhập Niết Bàn hay chẳng phải nhập Niết Bàn. Từ tuy rằng thấy Đức Phật chấp nhận Niết Bàn, nhưng mà tình hình không thể nào hiểu biết được Phật có nhập Niết Bàn hay không nhập Niết Bàn. Vì nếu mà nói về quá thân thì thấy Phật có nhập Niết Bàn, còn nói về quá thân Phật bao giờ mới nhập Niết Bàn. Cho nên chúng ta không thể nhìn nhận Đức Phật bằng một khía cạnh hay là bằng một bên được. Đó là cái lời mà ông Phùng Đà, ông muốn nêu lên. Hết được cái phẩm Phùng Đà.